Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 1 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Cập nhật sức khỏe của Đức Thánh Cha tối 27 và sáng 28 tháng 2, tiếp tục có dấu hiệu cải thiện.
Vatican, Đức Thánh Cha luân phiên sử dụng liệu pháp oxy liều cao và mặt nạ thở. Cần thêm một số ngày để đảm bảo sự ổn định lâm sàng trước khi có thể đưa ra tiên lượng.
Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh, tối ngày 27 tháng 2, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha tiếp tục có dấu hiệu cải thiện. Ngài đã luân phiên sử dụng liệu pháp oxy liều cao và mặt nạ thở. Do tình chất phức tạp của tình trạng sức khỏe, cần thêm một số ngày để đảm bảo sự ổn định lâm sàng trước khi có thể đưa ra tiên lượng. Buổi sáng, Đức Thánh Cha dành thời gian cho vật lý trị liệu hô hấp, đan xen với nghỉ ngơi. Buổi chiều, sau một buổi trị liệu khác, Ngài đã đến cầu nguyện tại nhà nguyện ở tầng 10, lãnh nhận thánh thể và tiếp tục các hoạt động công việc. Đức Thánh Cha đã qua giai đoạn nguy kịch nhất, nhưng tình trạng vẫn còn phức tạp nên vẫn chưa thể đưa ra tiên lượng. Đức Thánh Cha đã nhập viện tại bệnh viện Gemelli được 13 ngày. Sáng ngày 28 tháng 2, Đức Thánh Cha trải qua một đêm an lành và bây giờ Ngài đang nghỉ ngơi.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không lời lẽ nào có thể diễn tả nỗi đau mất con của các cha mẹ.
Vatican trả lời cho lá thư của một người mẹ đã mất người con trai 21 tuổi trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 6 năm. Đức Thánh Cha mời gọi, luôn cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, người an ủi nỗi đau của những người mẹ mất con.
Câu trả lời của Đức Thánh Cha được đăng trên nguyệt báo Piazza San Pietro, một ấn bản hàng tháng với một câu trả lời của Đức Thánh Cha cho thư của một độc giả. Trong bức thư gửi cho Đức Thánh Cha, bà Cinzia kể lại câu chuyện mất mát, nỗi đau, sự buồn phiền và khủng hoảng đức tin mà bà và chồng đã trải qua sau cái chết của con trai. Bà giải thích rằng, cuối cùng, bà đã quay trở lại với đức tin của mình vào lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cùng năm đó, nhưng chồng của bà thì không. Mặc dù họ đã thành lập một quỹ mang tên con trai và trở thành tình nguyện viên cho Hội Chữ Thập Đỏ, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi đè nặng lên trái tim của bà Cinzia. Và ở cuối bức thư, bà đã chia sẻ với Đức Thánh Cha. Tại sao Thiên Chúa không cứu con trai bà? Có phải con bà đang ở trên thiên đàng? Và con bà có phải là thiên thần hộ thủ của gia đình không? Đức Thánh Cha mở đầu lá thư trả lời như sau. Không có lời nào, thậm chí không có lời an ủi nào, mặc dù có ý hướng tốt nhất để nói với một người đã mất con. Ngài bày tỏ sự gần gũi với bà và nói rằng, có những lời để mô tả một người vợ mất chồng, quá phụ, một người chồng mất vợ, quá vợ, và một đứa con mất cha mẹ, mồ côi. Nhưng đối với một người cha, người mẹ mất con thì không có lời nào. Trước khi bắt đầu đi vào các câu hỏi của bà Cinzia, Đức Thánh Cha đã nêu ra một tiền đề, luôn cầu xin sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria. Ngài đã suy tư về một lời cầu nguyện khẩn cầu Đức Mẹ Maria, người an ủi nỗi đau của những người mẹ khi những đứa con của họ, những đứa con đã rời khỏi nhà một ngày nào đó và không bao giờ trở về. Ngài giải thích rằng không thể có tất cả các câu trả lời trước mầu nhiệm của nỗi đau vô tội và nhắc lại rằng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đồng hành với mọi trái tim tan vỡ. Đức Thánh Cha đã khuyến khích bà Cinzia và chồng bà hãy hy vọng vì không có sự ác nào mà từ đó Thiên Chúa không thể mang lại điều tốt đẹp hơn.
Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền giáo Hàn Quốc mạnh dạn tuyên xưng đức tin.
Hàn Quốc, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Truyền giáo Hàn Quốc, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp khen ngợi hội và khuyến khích hội tiếp tục công việc truyền giáo trên toàn thế giới.
Trong thánh lễ đặc biệt do Đức Tổng giám mục Peter Chung Sun-taek của Seoul cử hành tại nhà thờ chính tòa Myeongdong của thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 2, Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc, đã đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha. Theo thông cáo báo chí từ Tổng giáo phận Seoul, sứ điệp của Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền giáo Hàn Quốc đảm bảo công việc của họ chạm đến trái tim và dẫn đến cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng dịp kỷ niệm này là nguồn cảm hứng cho sự cống hiến liên tục cho việc truyền bá phúc âm và thúc đẩy sự hiệp nhất thông qua đức tin trên toàn thế giới. Ngài khuyến khích các nhà truyền giáo đón nhận một nhiệt huyết truyền giáo mới, vượt qua các rào cản văn hóa và sự thờ ơ tôn giáo bằng cách rao giảng một cách hiệu quả hơn chân lý của phúc âm trong một bối cảnh cụ thể mà không từ bỏ chân lý. Hội truyền giáo Hàn Quốc được thành lập vào tháng 2 năm 1975 theo yêu cầu của cố giám mục John Choi Jae-seon của Busan và được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc chấp thuận. Hội đã giúp giáo hội Hàn Quốc phát triển từ việc nhận được sự hỗ trợ sang cung cấp viện trợ ở cấp quốc gia và quốc tế. Hiện nay, hội có 87 thành viên, bao gồm 85 linh mục và 2 nhà truyền giáo giáo dân. Trước thành lễ, một đoàn rước có sự tham gia của đại diện từ 9 quốc gia nơi Hội truyền giáo Hàn Quốc hoạt động: Papua New Guinea, Đài Loan, Trung Quốc, Campuchia, Mozambique, Philippines, Mexico và Hoa Kỳ đã được tổ chức để thể hiện dấu ấn và sự tận tụy của hội trên toàn cầu. Tại Campuchia, Hội truyền giáo Hàn Quốc điều hành Comiso, một học viện đào tạo kỹ thuật được thành lập ở ngoại ô phía tây Phnom Penh, cũng như một phòng khám y tế miễn phí và một tổ chức bác ái. Tại Papua New Guinea, hội phục vụ tại các giáo phận Madang và Mendi, làm công tác giáo dục và y tế bên cạnh việc tông đồ tại giáo xứ. Các thành viên của hội phục vụ tại giáo phận Đài Bắc ở Đài Loan và chăm sóc giáo xứ, một vụ nhà tù và viện dưỡng lão. Tại Trung Quốc và Hồng Kông, các linh mục giảng dạy tại một chủng viện và chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh phong cùi.
Các học giả và lãnh đạo tôn giáo Indonesia thảo luận về tác động từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với bối cảnh tôn giáo của Indonesia.
Indonesia. Vào ngày 25 tháng 2, các học giả, các lãnh đạo tôn giáo và sinh viên đã tập trung tại Đại học Công giáo Atmajaya Indonesia để tham dự hội thảo và thảo luận về cuốn sách có tựa đề Sanve Peregrinan Spei, Xin chào người hành hương hy vọng. Sự kiện này được tổ chức nhằm suy tư về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Indonesia và khám phá các chủ đề về đối thoại liên tôn, khoan dung và công bằng xã hội.
Cuộc thảo luận tập trung vào quan điểm của 33 nhân vật Hồi giáo nổi tiếng của Indonesia liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong bài phát biểu quan trọng của mình, Bộ trưởng Tôn giáo Indonesia, giáo sư khoa học Nazaruddin Uma, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hòa hợp liên tôn và sự khoan dung tôn giáo. Nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thúc đẩy sự hòa hợp liên tôn trong một môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp. Ông nói, thách thức của chúng ta ngày nay là tạo ra những không gian củng cố các mối quan hệ liên tôn thay vì gia tăng sự chia rẽ. Chương trình giáo dục mà chúng ta thiết kế nhằm mục đích định hình các thế hệ tương lai với sự hiểu biết tôn giáo mạnh mẽ, không có giáo lý thù hận. Giáo sư Nasaruddin, cựu đại imam của đền thờ Hồi giáo Istiqlal, nhấn mạnh cuộc gặp gỡ cá nhân của ông với Đức Thánh Cha tại khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo và mô tả đó là một khoảnh khắc quan trọng trong đối thoại liên tôn. Nhân dịp này, ông cũng mời các tham dự viên cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Ông cũng chia sẻ rằng ông đã nhập viện vào cùng ngày Đức Giáo Hoàng lâm bệnh. Chuyến viếng thăm Indonesia của Đức Thánh Cha vào năm ngoái được coi là một cột mốc trong việc thúc đẩy sự khoan dung tôn giáo và sự hiểu biết lẫn nhau. Các hoạt động của Ngài với nhiều cộng đồng tôn giáo khác nhau đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại trong việc duy trì xã hội đa dạng và đa nguyên của Indonesia. Tầm quan trọng của buổi thảo luận đối với việc thúc đẩy hòa bình và liên đới đã được các tham dự viên nhấn mạnh. Đức cha Antonius Supiato Punjamin, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, mô tả sự kiện này là thời điểm quan trọng để củng cố tình huynh đệ và tiếp tục thông điệp về lòng trắc ẩn và đoàn kết của Đức Thánh Cha. Ngài nói, chúng ta phải đảm bảo rằng tinh thần này tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mang lại những lợi ích hữu hình cho sự đoàn kết và công bằng xã hội ở Indonesia. Trong khi đó, Giám đốc điều hành quỹ Franceda, ông Stefanus Gintin, bày tỏ hy vọng rằng cuộc thảo luận về cuốn sách sẽ giúp công chúng hiểu sâu hơn về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng và những tác động rộng hơn của chuyến thăm đối với xã hội Indonesia.
Phật giáo Sri Lanka cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Sri Lanka, các nhà sư Phật giáo tại một ngôi chùa ở thủ đô Colombo của Sri Lanka đã tự phát tổ chức một nghi lễ đặc biệt được gọi là Puja để tỏ lòng tôn kính và cầu nguyện cùng Đức Phật, ban sức khỏe cho Đức Thánh Cha và giúp Ngài sớm bình phục.
Trong nghi lễ Puja tại đền Agraravaka của cộng đồng Phật giáo Mahabodhi ở Colombo, các nhà sư cúi mình trước ảnh Đức Phật để cầu xin phước lành, dâng hoa, thức ăn, nước uống và các lễ vật khác. Vào năm 2015, trong chuyến thăm Sri Lanka, Đức Thánh Cha đã thay đổi chương trình vào phút chót để viếng thăm ngôi chùa Phật giáo này. Cha Jude Krishantha Fernando, Giám đốc Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Sri Lanka, cùng với hai tín hữu công giáo khác đã được mời đến dự buổi lễ diễn ra cách đây vài ngày. Cha cho biết, các nhà sư đã thiền định, đọc các bản kinh của Phật giáo. Họ cầu xin sự hướng dẫn của Đức Phật, cầu xin trí tuệ và lòng từ bi. Họ đặt trước mặt họ hình ảnh của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến thăm tu viện. Cha Fernando chia sẻ tiếp, các nhà sư và tín đồ Phật giáo đã tập trung để thiền định và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đó là một khoảnh khắc rất cảm động. Các nhà sư là những người trong ngôi đền mà Đức Thánh Cha đã gặp khi Ngài đến Sri Lanka vào năm 2015. Sự hiện diện khiêm nhường của Ngài đã để lại dấu ấn trong trái tim họ. Cha kết luận, chúng tôi rất cảm động trước cử chỉ tự phát này của những người bạn Phật tử. Đức Thánh Cha Francisco, với tinh thần đối thoại và tình huynh đệ chân thành đối với mọi người, đã để lại di sản về sự đồng cảm và gần gũi mà chúng tôi vẫn cảm nhận được ở đây ngày nay, và điều đó được phản ánh rõ nét trong mối quan hệ của chúng tôi với các Phật tử và các cộng đồng tôn giáo khác.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 8 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em khán thính giả của Vatican News rất thân mến. Một ngày kia, Đức Giêsu kể một câu chuyện như chúng ta vừa nghe. Ngài không kể cho đám đông ngoài kia, mà là cho các môn đệ, những người đã thực sự muốn bước theo Người. Người không vội bảo họ hãy làm cái này, hãy làm cái kia, nhưng Người mời gọi họ đến bên mình, ở lại với mình. Vâng, ở lại bên Chúa chính là cái bước khởi đầu để cho đời họ dần dần được biến đổi. Rồi Người nói, có mù nào lại dẫn mù được chăng? Mù lại dắt mù thì lăn cù xuống hố cả ư? Câu nói này nghe tưởng là chuyện xa xôi, nhưng mà hóa ra lại gần gũi vô cùng. Người ta không thể dẫn đường nếu chính mình cũng chẳng biết đường. Cũng thế, một tâm hồn còn tối tăm thì làm sao soi sáng được cho ai, phải không ạ? Nếu như lòng chúng ta chưa đầy tràn sự thật và đức tin, làm sao chúng ta có thể chỉ lối cho người khác? Và chẳng ai muốn đặt mình vào trong tay một kẻ mù quáng. Cũng thế, chúng ta đừng tự nhận mình là người dẫn lối khi đang còn loay hoay, chưa tìm được đường. Chỉ một mình Đức Giêsu mới là người thầy, mới là người hướng đạo và lãnh đạo chân chính. Đức Giêsu không chỉ thấy rõ con đường, mà Người chính là con đường. Người lại bảo thế này, học trò không thể hơn thầy, có giỏi lắm thì cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Lời này chúng ta nghe như là một lời cảnh báo, một lời nhắc nhở, thậm chí là phủ đầu về sự khiêm nhường. Trò thì lo mà khiêm nhường, trò không hơn thầy được đâu. Nhưng đồng thời, nếu chúng ta nhìn một hướng khác, đây là một lời hứa đầy yêu thương và khích lệ. Người môn đệ sẽ không bao giờ vượt hơn thầy, nhưng mà nếu họ được huấn luyện, họ được dạy dỗ theo gương của thầy, thì họ có thể nên giống thầy. Quá lạ lùng phải không ạ? Thật không ngờ là Thiên Chúa lại có thể đặt kỳ vọng nơi chúng ta. Ngài hy vọng chúng ta có thể giống Ngài, nên đồng hình đồng dạng với con của Ngài là chính Đức Kitô, ít là trong cách yêu thương và đối xử với nhau. Là bởi vì tận sâu thẳm, con người chúng ta mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa, và vì thế chúng ta có thể học để yêu thương như Chúa yêu thương. Không chỉ được mời gọi nên hoàn thiện, mà chúng ta còn được tin tưởng, được Chúa ban ơn để có thể yêu như Chúa yêu. Chúa Giêsu tiếp tục kể thêm một dụ ngôn khác, vừa dí dỏm mà cũng rất sâu sắc. Ủa sao anh thấy cái rác trong mắt anh em, mà cái xà trong mắt mình thì lại không để ý? Người vẽ ra một hình ảnh có phần trào phúng. Một người có nguyên cả một cái cây xà to tướng chình ình trong mắt mình, vậy mà cứ xoắn xuýt loay hoay lấy ra một cọng rác bé xíu trong mắt người khác. Hình ảnh ấy, nếu nghĩ kỹ thật là buồn cười. Nhưng thằng sau cái nét châm biếm nhẹ nhàng ấy lại là một sự thật hết sức nghiêm túc. Chúng ta thường dễ dãi với tội lỗi của mình, nhưng lại khắt khe với những lỗi lầm nhỏ nhặt của tha nhân. Cái kiểu gọi là chân mình lắm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người ấy, Chúa Giêsu gọi thẳng tên, hỡi kẻ đạo đức giả. Giả hình là thế nào? Là khi ta cứ chăm chăm xét nét lỗi nhỏ của người khác mà lại cố tình lờ đi những sai lầm nghiêm trọng của chính mình. Chúng ta không được mời gọi đến với nhau như những quan tòa, mà như anh chị em, như những người đều yếu đuối và cần đến lòng tha thứ. Muốn thế, việc đầu tiên chúng ta phải làm là thành thật với chính mình. Phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng để có thể thấy được cái xà của lòng kiêu ngạo, của tính ích kỷ còn đang vướng víu trong mắt mình, rồi khiêm tốn cầu xin ơn hoán cải. Trước hết, chúng ta phải lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt anh em. Chúa không có bảo ta đừng có giúp anh em lấy đi cái rác trong mắt họ, Chúa không cấm. Nhưng người dạy ta hãy làm điều đó đúng cách, với một tâm thế đúng đắn. Trước khi thấy rõ và chạm vào những vết thương của người khác, chúng ta hãy chữa lành đôi mắt của chính mình. Hãy nhớ rằng phải có một người đã từng mắc lỗi mới nhìn ra lỗi của người khác. Khi ta đã đi qua lầm lỗi, lời góp ý của chúng ta khi ấy sẽ không còn là phán xét, mà sẽ trở thành một lời chia sẻ đầy yêu thương. Vâng, khiêm nhường và nhân từ. Đó là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đem vào trong mọi tương tác với nhau, nhất là những ai có trách nhiệm dẫn dắt, dạy dỗ hay là lãnh đạo người khác. Theo tôi thì đây là hai cái chìa khóa, khiêm nhường và nhân từ. Chỉ có khiêm nhường mới có thể tạo ra một khoảng trống đủ trong lòng người dẫn dắt, người huấn luyện, người lãnh đạo, đủ rộng để Thiên Chúa có thể ngự vào, làm chủ, biến đổi và giúp cho người ấy nhìn người khác bằng ánh mắt của Chúa. Là gì ạ? Là một ánh mắt yêu thương, trìu mến, thay vì soi mói, xét đoán hay ép buộc họ phải thay đổi theo ý mình. Và sau tất cả mình trở về với nhau, à không, về với tâm. Chúa Giêsu kết luận bằng hình ảnh cây và quả. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Dụ ngôn về cây và quả cũng chính là câu chuyện của lòng người. Tâm hồn chúng ta như một cái cây, nếu như rễ ăn sâu vào trong đất lành thì cây sẽ xanh tươi và cho trái ngọt, nhưng nếu rễ bám vào trong đất khô cằn thì cành lá sẽ héo hon và hoa trái cũng chẳng thể nào thơm ngọt được. Người ta có thể cố gắng chỉnh sửa lời ăn tiếng nói, nhưng nếu trong lòng còn cay đắng, miệng khó mà thốt ra điều chân thành. Nếu lòng còn đầy tự mãn và ghen tị, ánh mắt khó mà dịu dàng với tha nhân. Có thể nói mọi cố gắng sửa mình, nếu chỉ dừng lại ở hình thức, sẽ chẳng đi đến đâu cả. Mọi cố gắng thay đổi, hoán cải phải bắt đầu từ tâm hồn của chúng ta, để Chúa biến đổi chúng ta từ bên trong. Và có lẽ vì thế tôi nghĩ, trong một khóa huấn luyện, những nhà đào tạo hay những người lãnh đạo Kitô giáo ngày hôm nay đều phải khởi đi từ bài học đầu tiên, đó là hành trình biến đổi con tim.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Vụ ám sát Sơ Dorothy ở Brazil cách đây 20 năm.
Vào ngày 12 tháng 2, đúng 20 năm trước, Sơ Dorothy Stan đã bị sát hại. Là người gốc Hoa Kỳ, Sơ Dorothy đã đấu tranh trong nhiều thập kỷ ở khu vực Amazon chống lại nạn phá rừng và vì quyền lợi của những người nông dân và công nhân bé nhỏ. Vì thế, Sơ đã vướng vào một cuộc xung đột lợi ích và liên tục bị đe dọa. Sơ Dorothy Stan, 73 tuổi, bị bắn chết vào ngày 12 tháng 2 năm 2005. Sơ chết khi trên tay vẫn cầm một cuốn kinh thánh. Túi của Sơ Dorothy luôn đầy hạt giống. Ngày nay, bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều nghe mọi người nói, Tôi có được cây ca cao này từ Dorothy. Cây cọ này là của Dorothy. Những người nghèo luôn nhớ đến Sir. Sir Jane Dreyer nói như vậy. Sir đã làm việc rất nhiều cùng Sir Dorothy Stan ở khu vực Amazon và hiện nay, ở tuổi 84, Sir vẫn tiếp tục công việc của cuộc đời mình. Sir Katia Webster, một nữ tu cùng dòng của Sir Dorothy và Sir Dreyer, cũng có đầy hạt giống trong túi. Ngoài tình yêu dành cho con người, Sơ còn coi tình yêu dành cho thiên nhiên là sợi dây chung trong cuộc sống của Sơ Dorothy Stan. Bảo vệ thiên nhiên kết nối với mọi loài thụ tạo. Đây là cốt lõi tu đức của Sơ. Khi chúng ta cày xới đất, sau khi thu hoạch, đất sẽ màu mỡ hơn trước. Chúng ta không phải là chủ nhân của sự sống. Sơ Dorothy Stan đến Brazil vào năm 1966 khi Sơ 35 tuổi để làm việc vì con người và thiên nhiên. Ban đầu, nữ tu người Mỹ của dòng nữ tu Đức Mẹ Namu làm việc tại một thị trấn nhỏ ở rìa phía bắc lưu vực sông Amazon. Người nữ tu cùng dòng của Sơ Dorothy là Sơ Katia Webster nhớ lại. Sơ đã vận động cho những người nông dân không có đất đai ở đó khi chế độ độc tài quân sự dụ dỗ hàng trăm ngàn người vào khu rừng nhiệt đới vẫn còn nguyên sơ với những lời hứa về đất đai. Sơ Dorothy đã đi theo những người lao động nhập cư. Cuộc di cư này kéo dài 10 năm và kết thúc vào năm 1982 tại Anapu, một khu định cư nghèo không xa sông Singu. Đây là nơi sinh sống của những người thợ đã hết việc làm, những người mà chính phủ bỏ lại và để mặc họ tự lo liệu sau khi các dự án lớn đã được hoàn thành. Sir Webster chia sẻ, lúc đầu Sir sống với một gia đình rất nghèo, và Sir Ryder nói thêm, đây là lời kêu gọi của hội dòng chúng tôi, sống với những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Cùng với các nữ tu khác, Sir Dorothy Stan đã thành lập một cứ điểm truyền giáo nhỏ ở Anapu và Sơ ủng hộ người dân yêu cầu chính phủ cung cấp mọi thứ mà họ đã hứa với người dân, trường học, chăm sóc sức khỏe và đất đai để canh tác. Về nhu cầu đất đai nói riêng đã bị bỏ ngoài tai vì chính phủ ưu ái những chủ đất lớn. Khi cần, những người nông dân nhỏ sẽ canh tác trên đất trống và dựng lều. Nhưng những chủ đất lớn và những người khai thác gỗ đã tuyên bố vùng đất này là của họ. Sir Dreyer kể, họ bị bắn, nhà của họ bị phá hủy, cảnh sát luôn tìm đến chúng tôi, họ cũng chống lại chúng tôi, nhưng người dân đã kháng cự và với sự giúp đỡ của Sir Dorothy đã buộc chính quyền công nhận tài sản của họ. Được truyền cảm hứng từ Sir Dorothy, các gia đình đã thực hành canh tác hữu cơ và sống hòa hợp với thiên nhiên. Toàn bộ khu vực sẽ được tuyên bố là khu bảo tồn thiên nhiên để ngăn chặn nạn phá rừng trái phép. Sự công nhận của nhà nước đã được xác nhận vào năm 2004 với niềm vui lớn lao. Nhưng điều này đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Những địa chủ lớn không thể thua. Họ không thể chấp nhận thất bại. Họ nghĩ rằng nếu họ giết Sir Dorothy, người dân sẽ bỏ chạy. Vào ngày 12 tháng 2 năm 2005, Sir Dorothy Stan bị những tay súng chặn lại khi Sir đang trên đường đến khu định cư mới và bị bắn chết. Một nhân chứng kể lại rằng, trước tiên Sir đã nói với những kẻ ám sát về bài giảng trên núi, phúc cho những ai bị bắt hại vì sự công chính, vì nước trời là của họ. Sir Dreyer kể, Sir Dorothy chết vào buổi sáng, mãi đến tối cảnh sát mới đến để lấy xác Sir. Trong suốt thời gian đó, mọi người không bao giờ rời xa Sir. Họ ẩn núp trong bụi cây, ướt đẫm vì mưa nhiệt đới. Họ canh gác, không ai bỏ chạy. Trong đám tang, mọi người nói rằng, chúng ta không chôn Sir Dorothy, chúng ta đang trồng Sir. 20 năm sau, hạt giống đã nảy mầm, nhiều khu định cư khác đã mọc lên, nơi các gia đình sống hòa hợp với thiên nhiên, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Cuộc chiếm đóng đất đai cuối cùng thật khó khăn. Nhà cửa bị đốt cháy, trường học bị phá hủy, có những vụ nổ súng vào ban đêm. Khi cuộc chiếm đóng kết thúc, người dân đã chọn cái tên Dorothy Stan cho khu định cư mới. Họ nói, Sơ Dorothy mang lại cho chúng ta hy vọng. Người dân ở đây sẽ không bao giờ quên Sơ, bởi vì Sơ đã hy sinh mạng sống của mình vì họ. Những kẻ giết Sơ Dorothy Stan và thân chủ của chúng đã bị kết án nhưng được thả ngay sau đó. Kể từ cái chết bạo lực của Sơ Dorothy Stan, chỉ riêng ở Anapu, 19 người khác đã thiệt mạng vì tranh chấp đất đai. Trường hợp của Sơ chưa bao giờ được điều tra.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.